This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng em xin kính mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết tỷ phú đầu tư Warren Buffett rất là nổi tiếng tại Hoa Kỳ và của cả thế giới. Thì cái quan điểm chọn vợ của ông Warren Buffett như thế nào thưa quý vị? Tỷ phú đầu tư Warren Buffett nhiều lần đề cập cái hôn nhân rất là quan trọng để giúp ông thành công. Ông nói rằng nên chọn người có kỳ vọng thấp về cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Trong cái cuộc trò chuyện với tỷ phú Bill Gates vào năm 2017, thì tỷ phú đầu tư Warren Buffett cho rằng cái sự lựa chọn bạn đời của mình cũng giúp cho ông thành công. Ông nói rằng bạn nên gắn bó với những người có phẩm chất mà bạn muốn có. Dần dần, bạn sẽ tiến gần về phía họ. Ông cũng nói rằng bạn đời sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn. Tôi không nói quá về tầm quan trọng của người bạn đời đâu. Được biết thì ông Warren Buffett kết hôn với người vợ đầu tiên là Susan Buffett vào năm 1952. Và ông có ba người con là Susie, Howard và Peter. Bà Susan qua đời năm 2004 sau khi bị xuất huyết não, lúc đó bà 72 tuổi. Trong cái phim tài liệu năm 2017 của HBO thì cái nhà huyền thoại đầu tư này cho biết ông có hai bước ngoặt lớn trong đời. Đó là lúc ông chào đời và khi ông gặp người vợ đầu tiên. Ông nói rằng những gì tôi có được sẽ không xảy ra nếu như tôi không có bà ấy. Ông nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc cưới đúng người và ông cho biết ông tìm thấy điều này ở bà Susan, có nghĩa là bà người vợ đầu tiên của ông. 4 năm sau khi kết hôn thì ông trở thành chủ tịch kiêm giám đốc của Berkshire Hathaway. Ông đã lèo lái Berkshire từ một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một cái tập đoàn trị giá 1,160 tỷ Mỹ Kim và sở hữu hơn 200 công ty con và có cái danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 264 tỷ Mỹ Kim. Ông nói rằng, ông nói trong cái cuộc họp thường niên của Berkshire vào năm 2009, hãy cưới đúng người, tôi nói nghiêm túc đấy, và điều này sẽ tạo nhiều khác biệt hơn trong cuộc sống của bạn, sẽ thay đổi khát vọng của bạn và nhiều thứ khác nữa. Trong cái cuộc họp vào hồi đầu tháng thì ông bất ngờ thông báo nghỉ hưu từ cuối năm nay, có nghĩa năm 2025. Và dù nghỉ hưu thì ông tỷ phú 94 tuổi vẫn có thể đóng vai trò cố vấn trong nhiều trường hợp. Forbes đã ước tính cái tài sản ròng của ông đạt 162 tỷ Mỹ Kim và hầu như đến từ những cái cổ phần trong Berkshire. Trong những cái mối quan hệ thì ông thường bắt đầu với kỳ vọng thấp. Ông nói rằng điều này nó sẽ giúp giảm cái nỗi thất vọng và tăng khả năng duy trì cái mối quan hệ trong cuộc sống vợ chồng. Ông giải thích trong cái buổi giảng dạy tại Đại học Georgia năm 2001. Ông nói rằng nếu như sắp cưới và muốn có một cuộc hôn nhân lâu dài, bạn sẽ tìm kiếm phẩm chất nào ở bạn đời? Một phẩm chất thôi. Bạn tìm trí tuệ? Hay là sự hài hước? Hay nhân cách? Hoặc là ngoại hình? Ông đặt câu hỏi. Và sau đó ông trả lời rằng tất cả đều không phải. Bạn nên tìm người có kỳ vọng thấp về cái cuộc hôn nhân. Đó mới là cuộc hôn nhân dài lâu nếu cả hai cùng có kỳ vọng thấp. Ông nói rằng đó là câu trả lời riêng của chính ông. Ông cũng áp dụng cái nguyên tắc này trong những cái mối quan hệ kinh doanh và cho rằng cái việc đặt kỳ vọng hợp với cái thực tế ngay từ đầu là cái chìa khóa để mà xây dựng những cái quan hệ đối tác bền vững. Năm 1977 thì bà Susan quyết định theo đuổi nghề ca hát. Nhưng mà cái ông Buffett, ông lúc đó ông không có muốn chuyển đến tiểu bang California cùng với vợ của ông, mà muốn ở lại Omaha để mà phát triển sự nghiệp. Ông thừa nhận cái quyết định mà để cho vợ ông một mình đến tiểu bang California là cái sai lầm lớn nhất mà ông mắc phải. Và một năm sau khi sống riêng thì bà Susan giới thiệu Astrid Mann, khi đó là bồi bàn tại nhà hàng mà bà quen biết khi mà bà đi hát tại bên Cali, để mà bầu bạn với chồng. Bà Mann dọn về ở chung với ông Buffett và trở thành bạn đồng hành của ông. Bà Susan và ông Buffett không có ly hôn. Ba người vẫn giữ cái mối quan hệ gần gũi và thường xuyên xuất hiện cùng với nhau. Con gái của ông Buffett và bà Susan nói với truyền thông Mỹ, hai năm sau khi mà bà Susan qua đời và sau đó ông tái hôn với bà Mann, thì bà nói rằng cái bà Susie, con gái của hai ông bà, nói rằng Astrid, tức là cái người bạn mà bà Susan giới thiệu, Astrid và mẹ tôi rất là thân thiết và họ thực sự yêu quý nhau. Astrid đã giúp đỡ, biết cho đi, biết nghĩ cho người khác. Và hồi ấy thì bà nói rằng, bà Susan có nói rằng Astrid có nên đến để giúp đỡ, nấu giùm tôi cho anh ấy, tức là ông Buffett, một nồi súp không, bởi vì anh ấy sẽ không biết nấu bếp. Bà Susan chia sẻ năm 2004, không lâu trước khi qua đời. Ông Buffett từng có lúc bật khóc khi mà đang trả lời phỏng vấn do có người vô tình nhắc đến tên bà Susan. Ông cho biết vẫn luôn hối hận về cuộc hôn nhân với bà. Và chia sẻ về sự ra đi của bà Susan thì ông nói rằng tôi thực sự rất là đau đớn. Đó là điều duy nhất ám ảnh tôi đến giờ. Căn bệnh của bà ấy lẽ ra được ngăn chặn sớm hơn và tôi có lỗi đến 95%. Tôi không đủ quan tâm đến vợ, trong khi Susan dành hết mọi tâm huyết cho tôi. Đệ nhị phu nhân Mỹ chia sẻ về vai trò làm mẹ. Thưa quý vị, vợ của Phó Tổng thống J.D. Vance, tức là bà Ursa Vance, chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ của ba đứa con, tại vì hai vợ chồng này có ba đứa con và món quà được tặng nhân ngày của mẹ vừa rồi. Bà đệ nhị phu nhân Mỹ Ursa Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn, nói rằng cái việc cân bằng giữa công việc và gia đình lúc này dễ hơn thời mà bà còn làm việc toàn thời gian ở lĩnh vực tư nhân, bởi vì giờ này bà có thể chủ động kiểm soát thời gian và không bị phân tán sức lực cho nhiều việc. Bà Ursa Vance cũng chia sẻ về cái trải nghiệm khi phải cân bằng giữa vai trò đệ nhị phu nhân Mỹ và làm mẹ của ba đứa con nhỏ. Bà nói rằng nuôi dạy con cái trong cái môi trường luôn được công chúng chú ý cũng đặt ra những cái thách thức mới. Chắc chắn là tôi nhớ công việc trước đây, nhưng bây giờ tôi biết ơn vì có thời gian để mà bảo đảm cuộc sống gia đình diễn ra bình thường và ổn định nhất có thể. Đệ nhị phu nhân Mỹ cho hay mẹ đẻ của bà thường không đưa ra lời khuyên trực tiếp, nhưng mà luôn khiến cho con cái cảm thấy được quan tâm đầy đủ, bất kể là bận rộn đến đâu. Tôi đang nỗ lực hết sức để mà con mình cũng cảm nhận như vậy, bà Vance nói. Tôi đã tham gia lễ kỷ niệm ngày của mẹ được tổ chức sớm tại Tòa Bạch Ốc. Và vào ngày 11 tháng 5 thì chúng tôi sẽ trải qua một cái ngày yên tĩnh, cùng gia đình đi bộ dã ngoại và ăn món tráng miệng do J.D. Vance làm. Các con cũng đã làm quà tặng mẹ ở trường và rất là phấn khích. Không thể nào đợi đúng ngày cho nên chúng tôi đã bóc quà sớm hơn dự định. Bà Ursa và ông J.D. Vance quen nhau tại trường luật thuộc trường Đại học Yale. Kết hôn năm 2014 và có ba con gồm có Ewan, Vivette và Mirabel trong độ tuổi từ 3 đến 7. Ursa Vance từng làm thư ký cho chánh án tòa án tối cao Mỹ là ông John Roberts và thẩm phán Brett Kavanaugh thuộc tòa án tối cao. Bà nghỉ việc luật sư án luật khi mà chồng bà là ông J.D. Vance được Tổng thống Donald Trump chọn làm ứng viên phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm 2024, thưa quý vị. Thưa quý vị, tại Ecuador thì có những cái ngư dân của Peru và Colombia đã sống sót 55 ngày, có nghĩa là gần 2 tháng trên biển Thái Bình Dương, nhờ uống nước mưa và lấy nước biển để nấu cá trước khi mà họ được giải cứu. Hải quân Ecuador vào ngày 10 tháng 5 đã thông báo đã tìm thấy 5 cái ngư dân mất tích trên Thái Bình Dương suốt 55 ngày qua, gồm có 3 người Peru và 2 công dân Colombia. Tất cả đều được đưa về vào bờ cùng ngày trong tình trạng sức khỏe ổn định. Giới chức Ecuador đã đưa họ về nước. Cái tàu cá của nhóm ngư dân khởi hành từ vịnh Pucusana, phía nam thủ đô Lima của Peru vào giữa tháng 3. Hai ngày sau thì họ thông báo máy phát điện trên tàu bị hư, và cái sự việc này khiến cho hệ thống liên lạc và định vị đã ngừng hoạt động, và nguồn điện trên tàu cũng bị cắt hoàn toàn. Họ không thể khởi động động cơ hoặc là vận hành thiết bị điện để mà sống sót, và tất cả đều uống nước mưa và nước biển, cũng như là bắt cá rồi luộc chúng để mà ăn. Phát ngôn nhân Hải quân Ecuador là Trung tá Maria Farr cho hay như vậy. Vào hồi tháng 3, khi cũng một ngư dân Peru 61 tuổi cũng được cứu sống sau 95 ngày trôi dạt trên biển, và sau đó ông cũng được một cái tàu Ecuador phát hiện và đưa về Lima để đoàn tụ với gia đình. Thưa quý vị, vào tuần trước thì chắc quý vị biết rằng một người Mỹ đã được bầu làm giáo hoàng tại Vatican, và giáo hoàng lấy cái tông hiệu là Leo 14. Một cái bản tin cho biết rằng ở tại Mỹ thì cái nhà môi giới bất động sản đã liên tục nhận được cái đề nghị mua lại ngôi nhà thời thơ ấu của giáo hoàng Leo 14 ở ngoại ô thành phố Chicago. Sau khi tân giáo hoàng ra mắt ở Vatican vào hôm 8 tháng 5 tuần trước, thì giá của một ngôi nhà gạch giản dị ở Dothan, tiểu bang Illinois, cách trung tâm thành phố Chicago 30 phút về phía nam, bắt đầu tăng lên. Ngôi nhà nhỏ số 212 đường 141 Play là nơi giáo hoàng Leo 14 từng sống vào lúc ông còn nhỏ, thời thơ ấu. Stevie Budzik, nhà môi giới bất động sản, cho biết ông vốn rao giá là 199.000 Mỹ Kim trong vài tháng gần đây, nhưng chỉ có vài người hỏi mua thôi. Và sau khi Vatican thông báo tên tuổi của tân giáo hoàng, những lời đề nghị mua lũ lượt ập đến, và chủ sở hữu đã rút ngôi nhà ra khỏi trang rao bán trong lúc đánh giá lại tiềm năng để mà có thể sinh lời. Hiện chưa rõ thì cái thời điểm chính xác mà giáo hoàng Leo 14 đã từng sống ở đây, nhưng cha của ông đã sở hữu ngôi nhà từ trước khi ông Robert Revolt, tức là tên của tân giáo hoàng Leo 14 đó, chào đời năm 1955 và bán đi năm 1996 khi ông đang làm việc ở Peru. Căn nhà rộng gần 112 m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Ngôi nhà xây năm 1949 mang phong cách điển hình của một cái khu phố nơi có nhiều căn tương tự giống nhau xây dựng vào thế kỷ 20, khi mà các gia đình ưa thích nhà có những cái bãi cỏ và gần cuối tuyến cái tuyến tàu để mà vào thành phố. Cái ông Bozic này, ông nói rằng là tôi đang rất là vui và đây là cơ hội có một trong đời. Ông phát hiện ngôi nhà nó có cái liên hệ với giáo hoàng Leo 14 khi mà một phóng viên gọi điện phỏng vấn, và ban đầu nghĩ chỉ là cho đùa mà thôi. Sau đó là ông nhận được 8 đến 9 đề nghị mua nhà liên tục. Có người trả giá cao hơn giá đang chào bán. Chủ sở hữu đã dặn ông tạm ngừng giao dịch để mà tìm hiểu thêm về cái thời gian mà giáo hoàng Leo 14 sinh sống ở đó, phòng ngủ của ông và nội thất như thế nào trước khi được cải tạo. Và họ đang cân nhắc sửa lại theo thiết kế ban đầu và hy vọng nhận được góp ý từ anh trai của giáo hoàng là cái người sống cũng gần đó. Ông Buzit, ông cho hay từng bán nhà có giá từ 77.000 cho đến 1,25 triệu Mỹ Kim, nhưng bây giờ thì không có gì so sánh được với ngôi nhà này. Ông nói rằng tôi rất vinh dự và tôi rất là vui mừng, vô cùng phấn khích, thật là tuyệt vời. Kể cả ngôi nhà không phải là nơi của giáo hoàng Leo 14 từng sinh sống thì nó vẫn có thể mang lại khoản lợi nhuận khá khá cho chủ sở hữu. Cái ngôi nhà này người mua vào tháng 5 2024 với giá là 66.000 đô. Sau đó thì họ cải tạo, họ ốp đá granite và gạch trong phòng bếp, rồi sau đó lát sàn gỗ. Và nhà lúc đó được rao bán trong hơn 100 ngày và cũng đã từng hạ giá rồi. Và giá nhà ở Dothan trung bình là 150.000 đô. Và ở cái cộng đồng này có khoảng 20.000 cư dân ở phía nam của Chicago. Tuy nhiên thì không phải lúc nào giá nhà liên quan đến người nổi tiếng cũng tăng. Cái ngôi nhà ở Queens, nơi mà Tổng thống Donald Trump từng sống 4 năm đầu đời, được một người mua lại năm 2014 với giá 2,14 triệu Mỹ Kim. Nhưng sau đó thì ngôi nhà xuống cấp và rớt giá và được bán cho người khác với giá chỉ có 835.000 Mỹ Kim vào hồi tháng 3, thưa quý vị. Thưa quý vị, Bill Gates, tỷ phú Bill Gates tặng con cá voi nhồi bông cho con mèo của Tổng thống Indonesia. Ông Bill Gates á, ổng tặng quà cho con mèo cưng của Tổng thống Subianto sau cuộc gặp bàn về khả năng hợp tác và đóng góp của quỹ Gates tại Indonesia. Khi mà tỷ phú giàu thứ năm thế giới kim đồng sáng lập của quỹ Gates thì gặp Tổng thống Prabowo Subianto và các quan chức Indonesia tại cung điện Merdeka, Jakarta vào ngày 7 tháng 5, thì con mèo cưng tên là Bobby của ông Prabowo xuất hiện trong một cái chiếc xe đẩy. Ông tỷ phú Bill Gates tươi cười chào Bobby, cầm con cá voi nhồi bông đen trắng tặng cho con mèo mướp lông ngắn này. Ông nói khiến cho Tổng thống Indonesia và những cái quan chức của Indonesia bật cười rằng là ông nói là đây là quà tôi mua cho Bobby, cậu nổi tiếng đấy nha. Tổng thống Indonesia cũng tặng cho ông Gates một cái con dao găm hai lưỡi truyền thống của người Java. Đó là cái biểu tượng của sự tôn trọng trong văn hóa của Indonesia. Trong cuộc gặp thì Tổng thống Prabowo tuyên bố sẽ đề nghị trao tặng ông Gates một trong những danh hiệu danh dự cao quý của quốc gia Indonesia để ghi nhận cái đóng góp của tỷ phú cho người dân Indonesia và thế giới. Thông qua quỹ Gates, tỷ phú này đã trao 159 triệu Mỹ Kim cho nhiều sáng kiến tại Indonesia kể từ năm 2018, và phần lớn được phân bổ vào các chương trình y tế, chẳng hạn như là vaccine phòng bại liệt, bệnh lao và các bệnh có thể phòng ngừa. Cái con Bobby là con mèo hoang được ông Prabowo tìm thấy gần nơi ở trên đường Jalan, Jakarta vào năm 2017. Sau khi nhận nuôi thì ông đặt tên nó là Bobby. Con mèo sống cùng với gia đình ông và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 khi mà thường xuyên xuất hiện trong các cuộc gặp chính trị của ông. Sau khi ông Prabowo nhậm chức tổng thống Indonesia năm 2024, thì con Bobby trở thành con mèo đầu tiên sống trong dinh Merdeka. Nó có một chiếc xe được xe đẩy được làm riêng, có in logo tên của nó. Tổng thống Prabowo thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi đùa với mèo cưng trong giờ nghỉ giải lao. Và đó là những bản tin vui, tin lạ mà Dũng Nghiêm lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào sáng thứ tư tuần sau.